Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024.
Bộ Y tế ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu.
Trong tháng 7 có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Tổng thống Pháp hoãn chuyến thăm Đức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua mùng 1 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất là 44,5 điểm. Trường Trung học phổ thông Kim Liên đứng thứ hai với 43,25 điểm và trường Trung học phổ thông Việt Đức đứng thứ ba với điểm chuẩn là 43 điểm. Nhóm trường có mức điểm chuẩn thấp nhất 17 điểm là Lưu Hoàng, Bắc Lương Sơn, Bất Bạt và Minh Quang. Học sinh nếu có nguyện vọng sẽ làm đơn phúc khảo bài thi gửi tới trường trung học cơ sở nơi học sinh học lớp 9. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7. Học sinh xác nhận nhập học từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
Chiều 1 tháng 7, Bộ Y tế cho biết đã ban hành thông tư quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Cụ thể, theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng 1 tối thiểu 100.000 đồng trên một lượt, tối đa 500.000 đồng trên một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, tối thiểu 30.500 đồng và tối đa 300.000 đồng trên một lượt. Đối với giường điều trị nội trú dịch vụ loại 1 có giá tối đa 4 triệu đồng trên một giường, loại 2 tối đa 3 triệu đồng trên một giường, loại 3 tối đa 2,4 triệu đồng trên một giường. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 7, khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tại khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng tập trung trong khoảng từ 10 đến 15 ngày đầu tháng và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.
Ngày 1 tháng 7, UBND thành phố Đà Lạt cho biết đã có văn bản về việc phối hợp xử lý sạt lở ta luy nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo đó, đơn vị này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu. Đặc biệt cán bộ, viên chức, công chức tại các cơ quan đơn vị này không đi khỏi địa bàn thành phố, nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra, kể cả ngoài giờ thứ Bảy và Chủ nhật, cho đến khi kết thúc cuộc điều tra.
Ngày 1 tháng 7, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài từ ngày 28 tháng 6 đến nay khiến sản lượng tiêu thụ điện miền Bắc tăng vọt. Cục Điều tiết Điện lực đang phối hợp với các đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những ngày nắng nóng sắp tới, giảm thiểu thấp nhất khả năng xảy ra thiếu điện, cắt điện.
Kể từ ngày 1 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC tiến hành điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ đối với 4 tuyến đường cao tốc. Cụ thể, VEC điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ bao gồm thuế suất, thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8% đối với 4 tuyến đường cao tốc hiện đang quản lý khai thác, gồm cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 7 do tình hình biểu tình bạo lực trong nước. Phía chính phủ Pháp cũng đã xác nhận thông tin trên. Trước đó, ông Macron đã quyết định kết thúc sớm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU tại Brussels về nước chủ trì cuộc họp an ninh.
Trong một diễn biến liên quan, biểu tình bạo loạn bùng phát trong những ngày qua ở Pháp sau vụ cảnh sát sáng 27 tháng 6 bắn chết một thiếu niên 17 tuổi vì không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông. Để ổn định tình hình, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép, các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ cùng các lực lượng an ninh khác trên khắp nước Pháp. Tính đến tối 30 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.300 người. Tuy nhiên, các hành động cướp phá vẫn diễn ra ở các thành phố Lyon, Marseille and Grenoble. Những đối tượng quá khích xông vào cướp phá các cửa hàng, đốt các ô tô và thùng rác. Thậm chí tình trạng cướp phá còn diễn ra ngay cả ban ngày ở thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đã đến thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng sớm ngày 1 tháng 7 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ngay sau khi Tây Ban Nha tiếp quản chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu-EU. Ông cũng cho biết ông sẽ truyền đạt tất cả tình đoàn kết của châu Âu và mục đích của chuyến đi này là nhằm thể hiện sự ủng hộ không ngừng của EU đối với Ukraine trong bối cảnh quốc gia Đông Âu đang xảy ra xung đột với Nga. Ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine cho đến khi hòa bình trở lại châu Âu.
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, các nước thành viên chỉ nhất trí về các cam kết an ninh trong tương lai đối với Ukraine. Còn đối với việc bảo đảm an ninh toàn diện đã không được thông qua do quyền phủ quyết của Áo và một số quốc gia EU khác không thuộc NATO. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, Ukraine không thể hy vọng vào những bảo đảm an ninh sâu rộng từ EU. Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước thành viên chỉ có thể đồng ý tuyên bố mơ hồ về sự sẵn sàng đóng góp cho các cam kết an ninh trong tương lai. Thuật ngữ này được hiểu là không có hỗ trợ quân sự trực tiếp, do đó nó được coi là yếu hơn so với đảm bảo an ninh.
Ngày 1 tháng 7, các chính đảng ở Campuchia đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, tranh thủ lá phiếu ủng hộ của cử tri cho cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội khóa 7, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Theo ghi nhận, trong số 18 chính đảng đủ điều kiện tham gia tranh cử, trong ngày 1 tháng 7, có 4 chính đảng tổ chức các hoạt động meeting, diễu hành trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Phnom Penh, gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Khmer Đoàn kết Quốc gia, Khmer thoát nghèo và Đảng Khmer hợp nhất. Theo quy định của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, hoạt động vận động tranh cử sẽ diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 7.
Theo hãng tin TASS, Nga và Cuba đã nối lại các chuyến bay thẳng thường xuyên sau thời gian tạm ngừng dịch vụ hồi năm ngoái. Chuyến bay đầu tiên đã cất cánh vào ngày 1 tháng 7 từ Moscow đến khu nghỉ dưỡng Varadero của Cuba. Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay vào ngày thứ Năm và thứ Bảy. Từ tháng 9 tới, tần suất chuyến bay giữa hai nước sẽ được tăng lên 3 chuyến mỗi tuần.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sau gần 2 năm chờ đợi, mới đây, người hâm mộ bộ phim Squid Game, trò chơi con mực đã đứng ngồi không yên với thông tin mới nhất đến từ nhà sản xuất, dù ngày phát hành phần 2 vẫn chưa được xác nhận chính thức. Theo đó, trong lần ra mắt thứ 2, nhiều diễn viên tên tuổi cũng như nội dung kịch bản được lựa chọn kỹ. Squid Game là loạt phim ăn khách nhất của Netflix, thu hút 111 triệu lượt xem trong chưa đầy 4 tuần sau khi ra mắt vào năm 2021.
Bước vào phần 2 của tác phẩm điện ảnh chuyển thể về hành tinh cát. Phần 2 khán giả sẽ tiếp tục theo chân Paul Atreides trong cuộc chiến sống còn ở xứ Arrakis. Trailer thứ 2 của phim tiết lộ khoảnh khắc nhân vật chính Paul Atreides có nhận thức rõ ràng về những viễn cảnh tâm tối, kinh hoàng sẽ xảy ra khi cậu trở thành người nắm quyền kiểm soát cuộc chơi. Theo kế hoạch, hành tinh cát phần 2 sẽ công chiếu vào ngày 3 tháng 11 năm nay.
Bom tấn nhiệm vụ bất khả thi, nghiệp báo phần 1, thương hiệu gắn liền với tên tuổi Tom Cruise, được công bố chiếu sớm tại Việt Nam trước Mỹ 4 ngày. Đây là thông tin đáng chú ý đối với fan của Tom Cruise ở Việt Nam. Nhiệm vụ bất khả thi 7 với tựa nghiệp báo chia ra làm 2 phần. Phần 1 sẽ chiếu vào ngày 8 tháng 7 tại Rạp Việt và phần 2 dự kiến chiếu vào năm 2024.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Marca, Liên đoàn bóng đá châu Âu không thể tìm ra bằng chứng buộc tội Barca trong nghi án mua chuộc trọng tài. Trong 10 ngày tới, tiểu ban kỷ luật của UEFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Như trước đó, UEFA đã thông báo với Barca rằng đội bóng này được phép tham dự Champions League mùa tới.
Chia sẻ trên trang chủ Chelsea, Nicolas Jason cho biết anh đã tham khảo lời khuyên của Sadio Mane trước khi quyết định cập bến Stamford Bridge. Cựu sao Liverpool tin tưởng huấn luyện viên Pochettino sẽ giúp Jason trưởng thành nhanh chóng.
Cựu danh thủ người Hà Lan Patrick Kluivert đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Adana Demirspor với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trước đây, ông từng làm trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển Hà Lan và Cameroon. Adana Demirspor về đích thứ tư ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước.
Theo xác nhận của AC Milan, Rafael Leao sẽ sử dụng áo số 10 ở mùa giải tới. Số 10 của sân San Siro hiện đang bỏ trống sau khi tiền vệ Brahim Diaz trở lại Real Madrid. Ở mùa giải trước, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã sử dụng chiếc áo số 17.
Trên trang chủ, West Ham đã loại chiếc áo số 41 của Declan Rice khỏi danh sách bán áo đấu. Đây là dấu hiệu cho thấy The Hammer đã chấp nhận để tiền vệ này gia nhập Arsenal. Theo Sun Sport, pháo thủ sẽ sớm hoàn tất thương vụ này trong tuần tới.
Trong buổi họp báo ra mắt Tottenham, huấn luyện viên Postecoglou khẳng định ông sẽ áp dụng lối chơi tấn công cống hiến. Ông tin rằng đây là lối chơi mà cổ động viên chờ đợi và cũng là phong cách sẽ mang lại thành công cho Spurs.
Giờ đã hoàn tất thủ tục giấy tờ nên Quang Hải có thể ra mắt Công an Hà Nội ở trận gặp Đà Nẵng vào chiều nay 2 tháng 7. Tiền vệ này được Công an Hà Nội đăng ký hai số áo là 19 ở V-League và số áo 18 ở Cúp Quốc gia.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, chuỗi ngày nắng nóng ở miền Bắc tiếp tục kéo dài. Hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng nóng sớm ở Bắc Bộ. Ngay từ sáng cả miền Bắc trời đã có nắng mạnh. Nhiệt độ ngoài trời lúc này nhiều nơi ở Bắc Bộ đã vượt qua ngưỡng 30 độ. Đến 10 giờ sáng thì hầu khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình đã xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 độ trở lên. Và từ sau 11 giờ thì hầu khắp Bắc Bộ đều xuất hiện tình trạng nắng nóng và cao điểm nắng nóng trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều với nhiệt độ toàn Bắc Bộ phổ biến từ 36 đến 37 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 38 độ và có nơi sấp xỉ ngưỡng 39 độ. Quang mây nắng mạnh là trạng thái hiện tại của thời tiết miền Trung. Trong ngày hôm nay, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên đều là những vùng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Thời gian nóng ở miền Trung cũng xuất hiện từ sớm và kéo dài tới tận 18-19 giờ chiều, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Một số nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao trên 39 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Thời tiết mát mẻ nhất trên cả nước cả ngày hôm nay chính là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều ở mức thấp, với khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ cũng chỉ từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.